Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam. 117 vị đã được phong hiển thánh và một vị là chân phước. Thế nhưng thưa cộng đoàn, không phải chỉ có 118 vị ấy là những bậc hiển thánh. Có thể nói cả hàng ngàn con người, những con người tiết tháo đã can đảm dâng hiến mạng sống vì đức tin. Chúng ta có thể so sánh hình ảnh của các thánh tử đạo với một hình ảnh rất quen thuộc mà chúng ta bắt gặp trong cuộc sống. Mỗi khi đi ngang một nghĩa trang liệt sĩ, chúng ta thấy lớp lớp những bia mộ ghi ơn những con người đã dâng hiến mạng sống vì đất nước, quê hương. Nếu làm một cái so sánh, ta thấy những anh hùng liệt sĩ ấy cũng có nét giống các thánh tử đạo của chúng ta mừng kính. Trước hết, cái chết của các anh hùng liệt sĩ hay cái chết của các vị tử đạo không phải là cái chết vô ích, nhưng cái chết để giành lấy sự sống, cái chết để diễn tả ý nghĩa của cuộc đời. Những anh hùng liệt sĩ dám can đảm chết để giành lại từng tấc đất, để giành lại sự bình yên, để giành lại sự êm ấm cho quê hương đất nước của mình. Còn các thánh tử đạo can đảm dâng hiến mạng sống để giành lấy đức tin, để diễn tả sự trung tín với Thiên Chúa, đấng đã yêu thương, mời gọi và chọn lựa các ngài. Cái chết nào cũng cao quý, cái chết nào cũng đáng trân trọng, cái chết nào cũng đáng cho chúng ta nghiêng mình, dù là cái chết của các bậc anh hùng chấp nhận đổ xương máu vì quê hương hay cái chết của các bậc anh hùng tử đạo. Thưa cộng đoàn, thế nhưng cái chết của các bậc anh hùng tử đạo thì lại không phải là các anh hùng liệt sĩ. Và cái chết của các bậc anh hùng liệt sĩ thì không bao giờ được gọi là anh hùng tử đạo. Tại sao vậy? Có một nét rất đặc thù khác biệt giữa các liệt sĩ và các vị thánh tử đạo của chúng ta. Các anh hùng liệt sĩ phân biệt rất rõ, một bên là bạn và một bên là thù. Mà đã là thù thì không thể đội trời chung. Mà đã là thù thì thề có chết cũng sẽ chiến đấu đến cùng và tiêu diệt kẻ thù ấy. Đó là nét của các anh hùng liệt sĩ. Còn đối với các thánh tử đạo của chúng ta, có thể nói các ngài chỉ có bạn mà không có thù. Không ai là kẻ thù cả. Ngay cả các bậc vua chúa quan quyền hay những lý hình hành hạ các ngài, các ngài vẫn cầu nguyện cho họ và coi họ là bạn hữu. Bởi vì nếu các thánh tử đạo cũng thù hằn và để lại cho con cháu một mối thù hằn truyền kiếp, thì các ngài chẳng bao giờ được tuyên dương là thánh cả. Các thánh tử đạo họa lại nơi đời sống của các ngài một cách trung thực hình ảnh của Chúa Kitô, vị tử đạo tiên khởi. Trên thập giá, Đức Giêsu đã xin với Chúa Cha rằng: "Xin Cha tha tội cho chúng." Các thánh tử đạo cũng thế, các ngài luôn bao dung, các ngài luôn tha thứ, các ngài đón nhận mọi cực hình vì lòng yêu mến Chúa Kitô. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta là con cháu của các thánh tử đạo. Chúng ta có quyền tự hào vì chúng ta là con của các bậc anh hùng. Chúng ta có quyền tự hào vì chúng ta mang trong mình dòng máu của các bậc anh hùng tuận giáo. Các ngài quả thật là những tôi trung của Thiên Chúa. Chúng ta đọc lại những trang lịch sử của Việt Nam trong những giai đoạn cấm cách, ta có thể thấy đó là những giai đoạn của lịch sử đen tối, những giai đoạn đầy thương đau, nhưng đó cũng là những giai đoạn hùng tráng, bởi vì có những con người không vì ham sống mà bỏ mất đức tin quý giá của mình. Đức tin được lồng vào chính trang sử đau thương. Và càng đau thương, càng bách hại thì đức tin của các ngài lại càng sáng ngời. Người dân Việt hồ hởi đón nhận hạt giống đức tin được gieo vào mảnh đất quê hương này, thì chẳng bao lâu họ đã phải đối diện với những cơn bách hại khủng khiếp. Một đức tin như hạt giống mới nảy mầm rất non trẻ, nhưng đã sớm được tôi luyện và trưởng thành. Không những thế, còn trổ sinh những bông hạt nặng trĩu. Quả vậy, Thánh Cipriano nói, máu các thánh tử đạo làm trổ sinh niềm tin Kitô giáo. Chúng ta là những hạt nặng trĩu từ máu của các thánh tử đạo tưới xuống mảnh đất Việt Nam thân thương này, để hạt giống tin mừng đón nhận chính dòng máu của các vị anh hùng mà có thể trở nên tươi tốt, mà có thể trổ sinh những bông hạt. Chúng ta có quyền tự hào và có quyền hy vọng một mùa gặt bội thu, con cháu của các vị anh hùng sẽ sống chính cái tinh thần mà các vị để lại. Các thánh tử đạo của chúng ta đã sống trọn cuộc đời của mình trung tín với quê hương và một lòng với Thiên Chúa. Đức tin của các ngài như ngọn đuốc sáng ngời, không chỉ soi chiếu trên mảnh đất quê hương này mà còn rực sáng trên hội thánh toàn cầu. Bất cứ nơi đâu có bách hại thì nơi đó máu đào của các vị anh hùng đổ ra và đức tin lại được củng cố. Không ai có thể dập tắt được ngọn lửa đức tin nơi tâm hồn của những con người đón nhận ơn của Thiên Chúa. Những ơn mà các thánh tử đạo đón nhận trong bí tích rửa tội, cách riêng trong bí tích thêm sức, đã làm cho các ngài trở thành những con người mạnh mẽ lạ thường. Cha ông của chúng ta cũng là những người hèn yếu, cha ông của chúng ta cũng là những con người giới hạn, cũng là những con người như chúng ta. Thế nhưng Thiên Chúa đã làm những điều tuyệt diệu để cho những kẻ hùng mạnh phải khiếp sợ, để cho những kẻ dùng võ lực phải cảm thấy hoang mang, để cho những kẻ muốn tiêu diệt thì cảm thấy họ hoàn toàn vô vọng. Ngày hôm nay chúng ta mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam. Chúng ta nhắc lại gương sáng của các bậc cha ông chúng ta, và chúng ta được mời gọi để sống đức tin trong chính hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh của cuộc đời chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta được mời gọi đi vào cuộc tử đạo mỗi ngày, như chính lời mời gọi của Chúa Giêsu trong tin mừng Luca chúng ta nghe ngày hôm nay: ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Mỗi chúng ta đều có thập giá. Những thập giá ấy có khi rất hữu hình mà chúng ta đụng chạm tới được. Những thập giá ấy có khi là vô hình nhưng nặng trĩu trên đôi vai của mỗi người. Có thập giá của một tuổi già, có thập giá của bệnh tật, có thập giá của những khó khăn xáo trộn trong đời sống gia đình, có thập giá của sự hiểu lầm và nghi kỵ, có thập giá của những thất bại trong cuộc đời, có thập giá của bóng tối nghi nan, có thập giá của yếu đuối và tội lỗi. Mỗi người, mỗi cách, mỗi thập giá khác nhau, nhưng tất cả đều được mời gọi hãy mang lấy, hãy vác thập giá ấy mỗi ngày mà bước theo Chúa Giêsu. Đó cũng là một hành trình tự đạo, mà không phải là tự đạo trong giây lát, mà là tự đạo suốt cuộc sống, tự đạo bằng cả cuộc đời của mình, một cuộc đời gắn bó với Chúa Giêsu và chu toàn trách nhiệm của mình trong ơn gọi, trong bậc sống của mỗi người. Xin các thánh anh hùng, những bậc cha ông của chúng ta nâng đỡ sự hèn kém của chúng ta, và xin các ngài cầu thay nguyện giúp để chúng ta có thể hoàn tất cuộc hành trình đức tin của chúng ta một cách anh hùng, bằng việc can đảm vác thập giá theo chân Chúa Giêsu.